chỉ với cuộc đời nữa. Thôi mấy anh thôi cắt thở cho nó rồi. Thấy không, con có nó mệt. Được. Thì tu được. Phải muốn chết là chết, muốn sống là sống. Tại vì đâu phải tự giận. Nếu mà nói tự giận thì còn không gì nữa. Thì bây giờ phải lo tu lo học rồi biết rồi chứ. Giờ bây giờ hỏi cái câu đó làm sao? Chứ tự giận là trong nhà Phật nó không có cho, không cho phép cái vụ đó. Bởi vì tự giận nó thành cô hồn các bác. Chứ tự giận nó không thành Phật được. Ý chúng tôi muốn nói khi con người mà chuyển nghiệp được rồi. Chuyển nghiệp được rồi. Tôi đơn cử cái chuyện tầm thường để quý vị thấy đây là tâm lý học. Chuyển, ví dụ như bây giờ ha, mình ở trong cuộc đời mình sống ha, thấy những cái cảnh gì tạo nghiệp mình cũng thích, cũng ham, mình chỉ lo một cái gì mà nó sáng suốt, nó tươi đẹp cho cuộc đời mình. Tất cả những cái gì nó dồn ép tới, ví dụ ở đời thì ai cũng ham sắc, ví dụ như thế, nhưng mà mình tập sao? Ở đời ai cũng ham tài, tiền của, nhưng mà coi, mình chuyển cái chuyện tầm thường nó được rồi á, thì sau khác mình chuyển tới cái chuyện lớn lao nữa, mình chuyển tới cả cuộc đời mình và chuyển cả sinh mạng mình nữa. Hỏi bây giờ cái chuyện nhỏ mình chuyển được chưa? Chưa. Thấy không? Chưa. Thì cái chuyện lớn làm sao mà biểu chuyển được? Tưởng lên rồi nói liều nó phải tự tử không phải vậy. Cái tự tử là mệt lắm, trong nhà Phật cấm không cho. Trừ khi nào phát đại nguyện như Hòa Thượng Thích Quảng Đức, cái đó là ta phát đại nguyện, chứ không phải bắt buộc. Phát đại nguyện gì thấy cái nguy cơ cho Phật Pháp, gì thấy Phật tử dân chúng nó khổ não chuyên đại cho người ta phát đại nguyện, đem cái sát thân tứ đại giả giáo quyển này mà nó thở thành của các pháp, và có thể là thở thành một cái vị một sao nào đó. Nếu không, nếu mà nhất tâm nhất thực là thì cũng có thể thở thành một pháp thành, hay là thở thành một quả vị. Nhưng mà nếu chỉ trong một cái vòng mà trong lúc đó làm không có quyền giận, không có quyền buồn, không có quyền quyền hợp với đối xử, thế nếu trong lúc đó làm như thế mà nghĩ tức là để cho sụp đổ cái đó đi, để cho nó hư hao cái đó, để cho người đó người ta làm tờ thành pháp, việc nó thành thật, thành thật là chứ không đến đêm nữa được. Trong lúc cái tâm như cái tâm lượng trong xa giới, nghĩa là khi một cái đại tâm mà làm việc đó, thì cái việc đó là cái việc phải đi lên được. Còn nếu mà tâm mà trong khi đó, căng thẳng như ngài tự kiếm như thế, mà ngài gì ngài ghét, ngài ghét cái gì kia, ngài ghét cái thảo kia. Bây giờ Đức Phật Tư Tổ nó đưa cho chúng ta thấy những cái ví dụ, bốn hai câu này là ví dụ nè. Cái thân tứ đại của ta đó, thí như là ví dụ như sương mùa xuân, hay ở bên nhà thì ở bên này cũng có nữa, sương mùa xuân tức là cái sương nó mỏng lắm, thấy mặt trời vừa lên là nó tan liền. Thân chúng ta ví dụ cũng như sương mùa xuân, cũng như các cái mốc sớm mai hiểu lộ, là những cái mốc sớm mai gì gì như thế này, mình thấy tâm trên mặt khó đó. Nếu như ai như trong vùng quê hay là trong thấy nếu là tối mình thấy là nó về vừa là cái mốc sớm mai cái mặt trời lên là tan liền. Cái thân chúng ta giống cũng như sương mùa xuân, mốc sớm mai, mốc về sớm mai thuộc phố thuộc bộ dây đá liền xong. Đây là nói về cái thứ hai cái ví dụ đó. Ví dụ như cái xương mùa xuân, cái mốc sớm mai thực thuộc là trong một cái đá cấp ra, thực thuộc là một cấp ra, thì nó thực thuộc là nó liền, nó thực là liền liền không bỏ nữa, thì không đúng khác nữa. Cái sáng thở trong một hơi thở nó không chịu thở chừng hai ba phút là thấy đâu lắm có còn gì nữa. Mà nếu mà mình còn lại đây mà mình không biết trị cái nghiệp, mình không biết kiểu là hướng dẫn cái nghiệp, để cho cái nghiệp nó hướng dẫn suốt cuộc đời mình làm nỗ lực, nó theo đi đâu mình cứ theo đó, thấy nó khổ, vui, vui ở trong cái khổ. Chứ là mọi cái dáng người bên ngoài thì cũng có vẻ vui, cũng cười đó, nhưng mà thường thường cười nhiều cái lúc nó đau hết. Cuộc đời nó khác như vậy. Nhưng mà tôi thưa lại một lần nữa với quý Phật tử rằng, như Phật Chư Tổ nói như vậy không phải là bảo chúng ta kêu là chán đời hay là sợ đời, học nói như vậy để tìm một hướng đi cho chính xác. Và phải đi trong thời gian này, đừng có đợi cái gì hết, đừng có học trong đời. Nhãn thọ tỉnh đằng, thọ năng trường trụ, ví dụ thứ hai, sợ cái ví dụ thứ nhất mình nghe nó không cũng tai. Ví dụ thứ hai là cái đó, nhãn là bờ, thọ là cho cả một cái người đó, đức Phật nói một vị thậm chí đầu tiên đó, là thấy hai con voi say, hai con voi say sợ quá đi, sợ nó tới nó trà, thường thường voi ưa trà người, tới nó trà người dễ sợ nó, thành cái vị thậm chí đó thấy hai con voi say ở xa chạy tới. Thì bây giờ họ chạy thì cứ hai con voi chạy mà làm gì. Cho nên bên cái chỗ của vị thậm chí đó có một cái chiên, cái chiên xong là xong có một cái giếng. Thì bây giờ nay cái vị thậm chí đó mới bây giờ cái chỗ nào đó ở trên cái miệng giếng đó có một cái sợi dây leo. Dây là cái cây chứ không phải là dây như phải dây thường không, nghĩa là kêu là dây leo miệng giếng là gì đó. Dạ, nó tính là dây leo miệng giếng thì cũng sợ, nhưng mà cái sợi dây rất lớn, sợi dây lớn nó phải nhỏ không phải là thì nó có thể nó giữ được thân mạng không. Cho nên ông thấy gặp quá thầy xa xa sợ có trà chết thì cũng là sợ chết đó. Cho nên ông mới nhảy xuống giếng nắm cái sợi dây ở dưới giếng đó. Thì lúc bây giờ không ngờ rằng ở dưới giếng đó lại có người thì nói rắn, người nói chuột. À, còn nó còn phải có chứ gì mà giữ. Vừa nắm sợi dây mà xuống để mà tránh cái nạn của hai con voi say, thì lúc bây giờ ở dưới đáy giếng có ba con rồng, ba rồng trong đó, ba con rồng mà trong rồng nó lại nó thương kêu là con đường này nó không được. Trong sách nói vậy thôi, lúc đó mới gì để coi thử trong đó Đức Phật nói cái gì mà lại nói rằng con lửa nữa đó. Thì ba con rồng con lửa đó lúc bây giờ sợ quá, thậm chí là sợ quá, thì ở trên trong cái thế giới này thì ba con rồng là luôn luôn giật đỡ con lửa để giết hại. Ở trên miệng giếng á thì lúc bây giờ nắm sợi dây thì được hai con chuột, một là con chuột trắng, hai là con chuột đen, nó cầm cái sợi dây, nó cắn nó cứ cầm rồi đen nó cầm đã đỡ đỡ rồi, nó đi kiếm nước nó uống rồi, trắng nó cầm cái gì đó nó cầm vai đó, nó cầm cái sợi dây đó kêu là nó cắn cái sợi dây đó hai chuột. Rồi là bốn cái giếng lúc bây giờ không biết ai khiến ai khiến ra không biết. Lại có bốn con rồng nữa. Trên ba con rồng học rồi trên đó cái tình trơn trầm tất thăng hồng á. Lại có bốn con rồng, thầm thầm chí đó, có bốn con rồng. Thì trong khi là bốn con rồng thì vừa ông thấy nào là dưới ba con rồng, bốn phía có bốn con rồng ở trên thì hai con chuột, một con rồng, một con rồng thì chuột mắt thấy nó vừa thương lắm. Thôi thì nó cũng là nó cắn nó sợi dây đóng rồi. Cho nên trong lúc đó thì ổng sợ phần thì là hai con voi. Ổng nghe như là cái tiếng nó đã đến nơi rồi. Coi như là còn xuống chứ thì ba con rồng nó cũng nữa cũng chết. Mà bốn con rắn độc thì nó cứ chờ nó để là phun độc độc ra. Ở trên thì hai cái ông chuột, ông chuột trắng chuột đen. Ông cứ lắc lơ lỏng cứ cắn sợi dây hoài. Phần thì coi nó đến dần dần nó hàm nó hơi ở trên đó nữa. Nhưng mà cái cảnh đó là cảnh gì, khổ chưa? Khổ lắm. Ông nhân thế rồi có một cái bài chất ông chứ làm nó bay ra. Bay qua sau đó nó trong cái đàn ông đó, bài ông đó lại có rớt xuống năm vọt một. Mà là cũng bay qua rớt vào trong miệng của thậm chí. Lúc bây giờ ông nếm ngọt được á, chuột cắn cũng quên, mà bốn phía cũng quên, mà dưới dòng cũng lên cũng quên hết rồi. Nhờ năm cái chuột ngọt đó mà không hầu trên hắn quên hết rồi, không hát tính mà ông quên quên ngọt. Có thể cái mẫu chuyện trong kinh Phật nói như vậy đó. Bây giờ, ở lúc đó ông sống như vậy đó. Và cổ, hồi nãy giờ thì cũng cô cổ lắm, cũng kiểu là gì đó. Các hơn các hai nhưng mà giờ có năm cái vật mật một nó thành ra. Rồi, chuyện đó là chuyện nói bây giờ một cái khác. Thì Đức Phật muốn nói cái gì? bây giờ cái gì nói cho chúng tôi biết không? Cái này là lãnh phần thưởng hay lãnh điểm hay là để hợp pháp đó, hợp thì chấm pháp. Thế còn cái chuyện nói câu chuyện không phải là đem chuyện thuộc, chuyện thắng ở của mình giám định đâu. À. Thì bây giờ đây, hai con voi say là ví dụ cho cái gì? Ai nói chung? Hai con voi say là ví dụ cho cái gì? Thế là tôi nói cái này là lãnh điểm đầu và giải thưởng nó nằm ở đây đó. Hai con voi say là ví dụ cho cuộc sống là một con hay hai con? Hả? Nói chừng nè. Hai con voi say đó là ví dụ cho sanh và tử. À, nói sanh tử chúng nó sống chết. Sống chết. Nó giống như cái đèn lò nó dễ sợ lắm. Sống và chết. Cầm nhau. Sống và chết hai cái cảnh động gì cái thấy này. Khi mà vô trong thai mẹ nó sanh ra khỏi cái cổ thế nào. Với cái giờ phút mà sắp tắt thở thổi hai cái đó trong một cái năm ví dụ cho sanh tử. Rồi anh. Bây giờ cái dây mà từ miệng giếng thòng xuống đó là ví dụ cho cái gì? Ai biết? Mạng căn, mạng căn, cái mạng mà sống đây nè, cái mạng sống đây nè, cái mạng mình mà sống dài đây nè, 60 năm, 90 năm, 10 năm, 100 năm đó là ví dụ cho mạng căn rồi chết đó. Đây là cái thứ hai chứ sinh rằng là trải nghĩa như vậy đó. Rồi nè, bây giờ tới 4 con dòng xuống nữa, 3 dòng xuống nữa, là ví dụ cho cái gì? 4 tham độc. Nó là 3 cái độc hại, nó không hại lắm. Tham cũng khổ mà sân cũng khổ mà si cũng khổ, phải là thứ 3 độc. Là ví dụ cho 3 con dòng, nó phun nữa. Không phải là dòng mà những người dòng trên trời, dòng máy, dòng dập khẩu, không phải vậy. Dòng đấy là cái loại dòng một nửa, tham độc, nó dễ sợ lắm. Rồi, còn 4, còn 2 con chuột là ví dụ cho cái gì? Cái gì cũng bảo thường để kết quả cho là 2 con chuột. Ngày đêm nhật dạ, con chuột trắng lạ, ban ngày con chuột đen lạ. Nghĩa là cái mạng căn của mình là sao? Tết ngày, tết đêm, tết ngày, tết đêm. Giống như hai con chuột mà nó cắn sự. Con cắn là cắn mình đó. Những ngày qua lại ngày qua ra. Thực ra, những người ta đáp chiên mạch thủ ngày qua tháng lại có thể bắt đầu. Hay là ngày nay mạng đã qua đầu. Thấy không? Thì cái mạng căn giảm bớt đồng hồ. Hai bố. Ờ. Bây giờ rõ ràng, hai con chuột là ví dụ cái ngày để thấy là có cái ví dụ nó mới hay. Hiểu được cái đó. 4 con thắng là ví dụ cái gì là tứ đại lực. Hoặc tứ đại thì nó cứ thanh bệnh hết bệnh này tới bệnh kia. Chứ là nó chụp mình đâu mà thấp hơn đó. Nhưng mà nó làm cho mình đủ thú khổ hết rồi. Đủ cách nó chờ chờ. Nó phun lọc lọc nó cứ. Bệnh quản nó đưa tới. Rồi hả? Bây giờ cái bầy ông mà nhỏ 5 cái giọt ngọt đó là chỉ cho cái gì? Cầm cái mũ quẩn nữa. Mũ dục đạt đúng. Ham mấy cái mũ dục đạt đó. Tức là 5 cái giọt ngọt đó. Thấy không? Tài nè. Sắc nè. Danh nè. Cứ lo danh trọng suốt cuộc đời. Cứ lo theo danh trọng tài nè. Tài là tiền tài. Cứ chạy theo nó. Rồi nó có chút cái quên tôi. Rất nhiều người có tới tôi bảo người có tới tôi. Nhưng mà làm chừng nào đó lại quên. Quên hết. Có tiền cho nhiều cũng quên. Mà không tiền cho cũng. Cũng không tốt được. Về tài sắc. Sắc. Sắc tất nhiên là thấy sắc đẹp từ những này chuyển kia, hãy thấy cái lô vàng là không đến nữa, thấy không? Hãy thấy dài cái gì đó nghĩa là sắc đẹp hết sắc, tài sắc mà đủ cảnh trong đó không phải là tài sắc danh. Suốt cuộc đời mình cứ là cái danh không? Tên, cái danh đời, cái danh được cao, thế này, cái kia. Thứ tư là hợp, hợp chứ, ăn. Phải có ngày này món ngon, thì ăn phải đủ no, để tu không thêm đòi hỏi đủ cái chuyện hết. Đó là phải lo. Rồi tới thứ tư là năm thì tuổi ngủ. Nhưng mà 9 giờ tối tới 9 giờ sáng. Quên niệm Phật, quên ngồi thiền, quên gì đó. Bị năm cái đó mà rồi quên cái sự nguy hiểm. Không thấy, không thấy cái nguy hiểm. Không thấy cái sự mà xây dựng cái sự mà nghĩa là cắt thở lúc nào. Rồi từng mà có cái việc là yêu là tuổi già sức yếu rồi cũng được sụp trở lại. Cho nên tôi đã nói rằng chính cái sự tu tỉnh là tuổi trẻ thì là tu tỉnh trước. con người mới có hưởng hạnh phúc nữa. Chứ đừng có hưởng hạnh phúc mà cứ chạy theo cái năm luật Phật, đó là không hết. Cái hạnh phúc của thời hậu hết là chạy theo năm luật. Đừng nói gì rồi nữa. Cuối trò cần một thân đàn hai nhà. Cái chạy xuống cái gì thấy không? Chạy trường chân mọi đối nghĩa là chạy từ thứ 18, 19 tuổi, nó sống tới 1 tuổi. Đó, còn biết bao nhiêu con to năm cái đó, có ngoài năm cái đó làm sao? Ăn được mặt đó. Cho nên vì năm cái đó có quên cái sự nguy hiểm đi. Cái thời gian đó đã sắp bước đầu, đã chỉ còn cái chút xíu nữa, ta cũng không lo. Do đó cho nên mới có kêu là cái thân mạng chúng ta trong cái đại là giống như cây đứng bờ sông, cây leo miệng giếng. Khởi năng tường cửu thì đâu hay mà lâu dài được. Khởi năng tường cửu đâu có lâu dài được. Cây đứng bờ sông dây leo miệng giếng thì làm gì lâu dài được. Nhiều lắm là một mùa, cái nước ở trên mùa mà xuống là cây nó. Dây leo miệng giếng cũng vậy, nó bập bênh lắm rồi. Niệm niệm trong tóc nhất sát na vàng, trong mỗi niệm mỗi niệm mỗi suy nghĩ, mỗi suy nghĩ nó nhanh chóng lắm, màu lắm. Chỉ niệm nữa là nó cứ thì tới nó nhanh chóng lắm. Ở trong một giây phút nhất sát na chỉ vàng là tóc, ở trong một sát na nghĩa là trong một cái tắc, trong một giờ phút, người ta muốn nói dài nói rộng là như là ở trong một cái tắc. Đây, cầu là cái cầu này là cái chữ này. Chuyển tức thủy lai sanh. Để khi mà nó chuyển cái hơi thở, chữ tức này là hơi thở, trong đây là tức là tức là hơi thở. Mà nó đổi cái hơi thở là mình thay đổi. Có thay đổi, hơi thở mà trả lại cho con trai là chuyện mà đổi. Đổi cái hơi thở, thì tức thủy là tức thủy. Còn cái chữ tức tức là hơi thở, tức sau là tức thủy. Đổi cái hơi thở thì tức thì sanh trong cái thời khác, lai sanh trong cái thời khác, trở lại, chỉ lại là lại. Nghĩa là mình đổi cái hơi thở là tức thì phải sanh thời khác. Hoặc là thọ thông khác, hoặc là thọ thông trời, hoặc là thọ thông xuất sanh, hoặc là thọ thông ngã quỷ, nghiệp. Có khi tại vì thọ thông liền ở trong này đó, không ở trong đường, không quan hệ cái gì, ví dụ mình chết, ngày nay, có thể như cái nghiệp hẳn hết. Cũng như cái nghiệp gần như ngài không biết có gì nhớ cái sự chết mà của ngài bằng giọng đó ngài chết ngài phá cái thành đó là chuyện nghiệp cho cái ngài đó thì tớ cầu đạo với ngài là ngũ tổ ngài ngũ tổ tên là còn ngài tứ tổ nhé tớ là ngài tứ tổ đạo tin thì ngài còn nhắn ngài nói bây giờ ông đã già rồi. Giờ nếu mà tôi truyền đạo cũng dạy đạo cho ông á, thì cũng ông đi giúp trời cũng nó bao lâu đâu. Thôi bây giờ đây tốt hơn á, là thôi bây giờ ông chuyển kiếp đi của đi trời. Bây giờ mấy cái người cách tu đắc đạo ta nói nghe nó dễ dàng lắm. Không thấy mình đang của đi trời, ông chuyển kiếp. Thì ngày nó dạ, thôi con cũng xin đồng ý. Và bởi vì cái tuổi già rồi mà cái truyền đạo lúc đó ngày là sống mấy tuổi rồi. Truyền đạo thì các sinh hoạt các trung học thì đâu có bao nhiêu năm nữa. Hồi đi chơi một cái khi ngài đi ra ăn khách đó có một cái cô gái đi khách nước rồi ngài vô trong bữa này bỏ cái miếng thân của ngài ngài tự tử luôn nè ngài nói tự tử đó vô ngài nhiều tháng nay các chị hồng là chết nằm cái linh tánh á nhập vô trong cái của cô thì cái này có thể gọi là những cái trường hợp đặc biệt. Cái trường hợp của thánh dương chứ không phải cái trường hợp như mình suy luận như thường đâu. Người thường thì phải có phụ, có mẫu, có đủ thứ chuyện cả thế gian. Còn ở đây là cái cảnh đặc biệt, có phải như vậy. Thành ra lúc đó thì ngài cũng nghĩ rằng làm khổ cho cái cô kia. Nhưng mà thành như thế này sao? Khổ để sau này khổ cho cái cô đó để mà kêu là rắn sanh hoặc là đợt. Cô kia mà đợt. Cho nên cô đã suốt một cuộc đời này nhiều là chúng ta không được tốt. Cho nên khi mà sanh ra đó, mới đặt ngài ra hoàng dẫn bà mẹ hết hoàng quả mà chịu cái sự mình hạnh phúc đó. Bởi vì không phải chăng là có hồi xưa cái chuyện đó phải biết là con phải là con sao được, thấy không? Hoàng dẫn. Khi mà ở sự sinh ra, do con sẽ phải cũng cũng đủ vậy thôi. Thì nó sẽ đúng sanh được một vị thánh đơn khi mà họ thai một vị thánh đơn ở trong con người như vậy là người của bà có thể nói rằng mẹ nhà khoan khoái lắm cho nên biết cái này cứ sẽ chịu thầm rằng như
Ở đây chứ không phải là cái tầm thường. Nói cho ta rồi, ta cũng thấy thôi. Thì nhận như vậy. Trong cái ngang quanh chùa, tầm năm của Ngài Hảo Tính, thì cái cậu bé nó mới nói rằng, nó sẽ không được chùa. Tôi có mấy chút mà tôi. Vô thì gặp tổ Ngài Hảo Tính, thì thầy cho nó hiểu rõ, nó thấy là hai bên kia là chi chứa là mỉm cười. Hỏi cho cậu bé họ gì? Ngài trả lời, dạ con họ Phật. Nó con họ Phật. Hỏi tới đây làm gì? Tôi để sau này làm khổ, hồi trước Ngài tôi dặn con đủ dạy được con sống của nó. Cái chuyện nó vậy đó, là phải cái chuyển nghiệp, chứ con người chuyển nghiệp đó, không phải là nghiệp chuyển. Và tôi có cái mức độ chuyển nghiệp tái sanh hay không phải là vấn đề dễ. Nó cũng là trong ai lai cổ, tôi lâu muốn hận cũng lâu rồi, chỉ có đâu phải là dễ. Thì bắt đầu đi. Mỗi niệm nó nhanh chóng lắm. Ở trong một cái giây phút, phải đổi cái hơi tức thì nó sanh đời khác. Câu này, cái câu này là cái câu kết luận này mà tôi ba nó giống than nè. Như vậy đó. Ở đây nó phải giải dẫn đó. Làm sao yên vậy mà để buông hòa? Như vậy nghĩa là tôi đã ở trên này quá này kia. Nào, cái chuyện nó giảng ở trên nó như là thể gan thể ruột cái chúng sanh mà để giáo pháp vô. Thì làm sao yên vậy mà tôi để buông hòa? Mà không có tính. Phải yên yên không quá, làm sao cứ để yên để rồi cứ ba ngày đoạn tháng, hết ngày đoạn tháng, rồi sau là khổ là cực nữa. Rồi gặp Phật Pháp, gặp Pháp gì, gặp mà không thể giải thoát được, thì chúng ta nên cái câu cuối cùng này hạ xuống một cái câu để giúp đời. Làm sao cứ cứ yên để mà luôn là yên để nữa là đành cái chịu để đó là đổ thừa chuyện này, lấy lý do chuyện kia, lý do chuyện kia là đủ ba ngày. Rồi có nhiều kỳ nó khổ thế này là không có vượt lên. Có nhiều kỳ là chẳng hạn trong việc gia đình làm tiền cũng có nhiều, bây giờ phải lo cho xong. Có kỳ đã lo xong rồi, thả một bước, rồi không chịu vượt lên một bước nữa lại, phải muốn trở lại xuống những cái chuyện khác nữa. Có nhiều khi giấu dưới lương tâm, mình thấy mình giấu dưới lương tâm, mà giấu lương tâm tức là giấu dưới Phật đó. Có nhiều khi nói rồi, cái chuyện con cháu nó đứa nhỏ nó lớn nó tin vào nó là có công việc làm tôi làm tu riết và khá thôi à. Đó giờ khi con cháu nó đọc công việc xong xong rồi thấy biết không, trời ơi thấy chuyện khác đó à, giờ tôi cũng khó, tôi cũng thử hai ba tuần lễ mà thấy khó mà đọc trời nó tới đâu mà tới đó rồi sau rồi bị khổ bị cực rồi lúc bây giờ mới than trách mà không biết nhiều khi mình giống mà mình thấy mình giống với mình chính mình giống với mình không thấy. Cũng như cái lúc mà tai nạn đến là khổ sở đến là nguy hiểm đến á, thì lúc bây giờ ta sao? Tình tâm lắm, tôi nói cái lúc đó mà nếu mà bình thường mà ai cũng giữ như lúc đó tu ba năm đắc đạo. Dám gọi không biết á. Cái lúc mà ví dụ như ngồi mà ở trên chiếc thuyền mà bị sóng to gió lớn á, hình niệm Phật bất kể thiên địa bây giờ chỉ nhớ Phật thôi à. Tôi nói nếu mà cái kiểu tu như vậy mà ba năm thôi, nhất tâm nhất thức như vậy tu ba năm thôi, gặp tai bến tự do. Mỗi ngày nó lên, mỗi ngày nó lên, vượt hết. Với những niệm gì, lúc nào niệm tâm hẳn niệm tâm, tháng hơn cái ngàn hơn. Ngày qua tôi vừa vỡ nó còn ăn chay 3 tháng. Tôi vô chùa con đó 1 năm, kết cũng bỏ cho con không dám sai trong giờ. Tôi có nam cũng đổ con bây giờ đó. Khi ta vẫn tự do và quên lòng quên lòng. Tôi nói vậy nữa cho nói, hồi đó phép mình cắt lòng thôi. Họ nói khác và được khác rồi mình tỏ lòng không được, mình thả lòng cũng được. Ví dụ như lúc đó phát nguyện ở 3 tháng, thì ta ở trong quả 3 tháng, thì lát trong đó 3 tháng công niệm cho nó mãn nguyện chứ. Thế thôi, bà tự quán tự do, đồng niệm sao chứ. Nói, dạ, bây giờ năm công niệm chùa ở chừng, không quá chừng 10 ngày thôi. Có chừng mấy năm cho nó hết, ví dụ đó. Mà có thôi, nên chỉ có to hết, nó chẳng nói cho ông lại, không có, nó chẳng nói không. Có cho nên chúng sanh nó khổ lắm. Nhiều khi Phật ngồi trên Phật bình thường á, Phật nó thả trong cái si mê mờ ám mà nó còn thảo thêm cái si mê mà cháu cái đó là cháu với Phật của mình, cháu với ai trước là cháu với Phật thanh của mình trước, cái chân tâm của mình trước, mà không thanh thở thế không có chân nữa. Không vậy là khổ thế. Bây giờ là cũng cực. À, như tôi cảm thấy đó, đúng rồi. Cho nên, chúng ta thấy rằng cái vấn đề tu tập
không có cái thể mà kêu là dần già, không có thể mà thể mạng được. Nên là chúng tôi đã nói, mặc dù là hai chữ bốn đại tương đối với những gì thấy, thì cái tứ đại mà dạng hồi nãy giờ từ trên đến dưới là tạo thành tứ đại rồi làm thế nào để giải thoát, đó là về phần tương đối. Khi muốn cái chân tâm mỗi người chúng ta mà sáng suốt hoàn toàn á, thì mẫu này phải quên cái tương đối đó đi, để thể nhập với cái kiến sáng tuyệt đối của mẫu người chúng ta và vũ trụ bao la. Thầy có là phải nói tới đây là có một nhức đầu, nhưng mà phải nói. Bây giờ quý vị xin xem phần lại. Phần thứ ba tiếp tục ha. Bảy đại, dĩ nhiên là nó tới thì ra là thị, quả, phân, gì nữa? Không. Thứ sáu, kiến rồi mới thức, kiến rồi mới thức. À, thì giờ thủy quả phong không kiến thức, thì ba cái đó sẽ học ngày sau. Và cái bài sau là đức An An, ngài nghe rồi ngài ngộ. Ngài ngộ là lúc bây giờ ngài mới trình bày cái chỗ ngộ của ngài. Cái chỗ ngài ngộ thế nào có một đoạn ngài trình bày rất là thống nhất. Cái đó là cái mà cái gì cũng đi đâu. Khi ngài trình bày cái chỗ ngộ rồi, lúc bây giờ ngài mới phát nguyện trước Đức Phật, trước Đức Pháp hội, đó là phía sau. Bây giờ nói tới bốn đại, xin chỉ về bảy đại hòa hợp, tôn giả A Nan bạch Phật, thưa Thế Tôn. Đức Thế Tôn thường nói về nhân duyên hòa hợp rằng, bởi vì Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn thường nói giải nghĩa cái nhân duyên hòa hợp với chúng con nhiều lần lắm. Trong các cái thầu pháp trước ngài luôn luôn là ngài chỉ cho chúng con cái vấn đề nhân duyên, vấn đề hòa hợp, vấn đề là cái nhân này sanh cái duyên kia tạo thành. Các Phật thay đổi trong cuộc đời, các Phật thay đổi trong cuộc đời đều do bốn đại hòa hợp mà sinh ra. Thay đổi đổi thay đều do bốn đại hòa hợp mà sinh ra. Nhưng hãy giải giảng làm sao Thế Tôn để bác bỏ cả hai nghĩa nhân duyên và tự nhiên. Hồi trước Thế Tôn cứ nói với chúng con giảng qua như vậy đó, mà bây giờ để lên tới cái thời pháp này về đại định thủ lăng nghiêm thì ngài lại bác hết. Như trước đây Đức Phật đã bác ngũ âm không có hòa hợp, không có nhân duyên, rồi lục nhập, rồi thập nhị xứ, thập bát giới, nó phi nhân duyên phi tự nhiên không có. Thì giờ chúng con hiểu sao ngày nay là nói như thế, nó giống như cái tâm trạng của chúng ta, không khác gì hết. Là sao Thế Tôn là bác bỏ và cả hai nghĩa nhân duyên và tự nhiên, nay con không rõ ý ấy thế nào, xin Thế Tôn thương xót chỉ dạy cho chúng con nghĩa cứu kính của đạo. Đó là nghĩa cứu kính của đạo. Nghĩa cứu kính của đạo tất nhiên là cái nghĩa tuyệt đối. Ngài An An ngạc thay cho chúng ta, ngài nói rằng lâu nay Đức Phật giảng, ngài giảng cái nghĩa tương đối. Còn bây giờ đây, con và đại chúng muốn hiểu cái nghĩa tuyệt đối, chắc là cái nghĩa tuyệt đối nó cao siêu, mà không còn các điều lý luận. Lý luận nghĩa là nói cái nghĩa đen á, là nó chơi, phương tiện mà nói. Ví dụ như nói rằng là đi tới một cái thành phố, đi cả ngày đường xa quá đi, rồi mới tới một cái chỗ nào đó thì có cái người bạn nói cái thành phố sắp tới rồi. Nhưng mà sự thật là sắp tới một cái quá thành, chứ chưa phải là tới thành cái thủ đô, cái bảo sở mới là thủ đô. Thì lâu nay á, quý vị nên nhớ, phải nhớ cái điểm này để mà đọc các cái một kinh cao không có hứng có hiểu. Giáo lý luôn luôn là học được việc là tương đối một chuyện. Hãy nói giáo lý tương đối á, nhân nào, này, nhớ rằng, nghĩa là do nhân duyên sinh, do tất cả những quả là giáo lý tương đối cho tất cả các từng lớp người ta hiểu ra được. Khi lên tột cao rồi thì Đức Phật nói cái giáo lý tuyệt đối cho những hàng siêu xuất thế gian, ngoài mình đã siêu xuất kia. Nếu mà mình có tâm hồn siêu xuất á, thì mình phải theo cái giáo lý tuyệt đối. Giáo lý tuyệt đối nghĩa là như thế này. Có thể một người nào đó, người ta gây cái việc sát suốt đời. Sát đây tức là cơ thể
phút đó. Thì mình ta thẳng hạ đồ đao, bỏ đi đao xuống rồi. Thì người ta chuyển tất cả. Bây giờ cái tâm linh của người ta bây giờ chỉ còn có là, như là nó thể hợp với cái nhất thiết chủng trí, tạo chủng trí, nhất thiết chủng trí. Không còn nghĩ tới cái vấn đề ở bữa nay với ta như không quả. Tính sao. Thì tâm hồn người ta không còn cái đó nữa, mà chỉ là một tâm hồn siêu thoát thôi. Cho nên người ta nói cái câu cứ là mê nhất thiết ngộ lúc thời là càng khó. Hay là hồi quan thẳng chiếu thức còn như trên là vậy đó. Nhưng mà chúng ta hỏi tâm niệm chúng ta được chưa? Một chuyện nhỏ mình chỉ nhớ mãi đây nè. Thấy không? Cái chuyện tháng trước ai mà nói động chạm tới mình có nói chữ thôi nè. Chữ nắng mình nhiều chút đó. Nhớ mãi. Thì hỏi sao cái chuyện mà cho nên á, phải nói tới cái vấn đề tuyệt đối á. Thì cái vấn đề nó đi trên cái phương diện như là nhân quả tội của tội. Nhưng mà hỏi ai được cái tâm niệm đó? Đó là câu hỏi. Ai được tâm niệm đó? Chỉ có hàng Bồ Tát Đại Sanh, chỉ có hàng Thị Hiện. Tuy là như ngài Trương Thiện Hoàng, họ Trương, tôi cũng là người ở bên Trung Quốc. Đó là một vị Bồ Tát. Người ta giết một con vật là ta bỏ một con vật. Ta giết một con thú là ta bỏ một con thú, nó giải thoát. Còn cái chuyện giết để mà bán mà lấy tiền ăn cái chuyện ở trên khác nữa, thì cái đó nó không giết ta tâm luân. Cũng như ngài Chí Tôn Hòa Thượng, ăn thì nó còn một con tiền, ăn để mà đổ nó. Còn mình nó ăn, bị nó đổ mình nó phá hồn, nó xuống nó đậu đơn với thập tiện, nó kêu nó tiện, đâu làm được. Còn nếu, quý vị nếu mà muốn mà kêu là gì đó, muốn là ăn cũng được, mà được, phải canh đổ. Nếu mà đổ được thì canh chút, thế còn sau này nó đòi đỡ lên mà chút. Cái gì nó vô can mà nó không biết được. Đó, thì cái tính thật, tính cái giáo lý tương đối là tuyệt đối. Nếu mà quý vị phải tập sao để đi tới giáo lý này, giáo lý này là giáo lý sắp đi tới tuyệt đối đâu, tức là thiệt là tuyệt thân. Còn giáo lý mà mình học tập được ở bên nào, ở đây như bóng như là giữa chuyện dễ hiểu đó đi. Nhưng mà có cái siêu thoát, mà cái giáo lý tuyệt đối đó là tất cả các đạo pháp. Không nói tới nữa, cái lần nó nói tới mà không định sau. Mà trong những bộ kinh này của Phật giáo, không biết bao nhiêu bộ kinh, mỗi bộ kinh 10 tập, có 20 tập, có 80 tập, có như bộ Hoa Nghiêm, 600 tập, có như bộ Đắc Nhã, đều là nói cái giáo lý tuyệt đối. Khi mình học đạo tầm thường 3-4 năm, dạng đó mình hiểu đó, đọc qua các cái bộ kinh đó nói chẳng. Thế kiểu này làm sao nếu nói gì trời, nó có khởi gì mà. Ngay nào mấy cái câu mà mình tụng hàng ngày đó, gì là sắc bất tỷ không, không bất tỷ sắc, rồi là bất sanh, bất diệt, bất tấu, bất tịnh, bất tử, thì cũng có cái lục vô, nó bất cả lục vô, vô khẩu diệt, vô gì đó, vô trí diệt, vô đắc dĩ, vô sở đắc vô, vô gì cũng vô, vô khổ thập diệt đạo, nó bất cả rồi nó vô, thế thì cuộc đời này có nghĩa lý gì nữa, có không, không thì chẳng là không. Nhận được cái đó, nhận được cái lý đó rồi, mình thả cái tâm này cái một, không có gì mà thiệt hại. Lý đạo mất đó là lý đạo. Đó mới là thậm chí mới là siêu việt, mới là có thể là người ta qua cái thân mạng nghiện năm hồng đấu với cái thánh pháp đó, chưa hiểu được. Còn khi mà chưa hiểu được á, dù là một món tay cũng tốt. Cho nên người ta mới gọi là xả thân cầu đạo là gì. Khi ta hiểu đạo được, vô làm đạo, ta xả hết cuộc đời, ta xả hết cái thân cho cái điểm đó. Tại vì người không biết, còn nghĩ là mọi vấn đề, cái vấn đề kia như đó là xa không được. Rồi bây giờ có cái phần thứ hai, học chỉ rõ thể thánh thể đại không thể hòa hợp. Đây là nó đi tới, trên con đường đi tới tuyệt đối. Có đàn anh. Lúc này Thế Tôn bảo A Nan, trước đây ông ngàn trạng trạng áp tiểu quả tinh văn duyên giác. Trước đây thì ông không thích nữa. Phát tâm chống ảnh cầu đạo vô thượng giác ngộ. Trước đây thì các ông tu chỉ cầu lên tinh văn duyên giác. Nhưng mà lên tới đó, Đức Phật nói, ta đã chỉ cái tinh văn duyên giác là quá thành thôi. Muốn thì tới cái bảo sở, muốn thì tới thủ đô, muốn thì tới mà cái chỗ đặc biệt á, thì phải bỏ cái quá thành đó đi, bỏ cái sự khác đó đi. Đó, thì ngài nói trên, còn các tâm nhắm lãnh cầu đạo vô thượng giác ngộ, duyên vọng tưởng lý luận trong đời mà tự tột đặt mình. Lâu nay tôi đã đưa cái chuyện từ ngủ quẩn thật ngủ ấm lực nhập thập sự thật pháp nhất đã giảng hết cho các vị. Đức Phật nói, mà bây giờ nay còn đem cái chuyện lý luận vọng tưởng nhân duyên tự nhiên trong cuộc đời để mà tột đặt mình nữa. Tột đặt đã lâu đã mới biết rồi, bây giờ đã gỡ đã mở mở mấy cái phần đây lớn rồi, chỉ còn cái sự đơn giản nhỏ thôi. Thì bây giờ mới đánh ông thật sao mở nữa, bây giờ đánh ông cứ chết ra nữa thì chết thôi. Cái ý nói như vậy đó. Mình là có một cái mình, có ai cho bộ phải coi cái cuộc đời cứ về mầm, các tay lên sáng mới chính mình. Chứ là thói của cuộc đời, dối như lương tâm, dối như người ngoài, nhiều khi dối như Phật, nhiều khi dối rất ít. Và dối nguy hiểm nhất là dối như lương tâm. Bởi vì lương tâm là Phật, lương tâm là có ám, lương tâm là tất cả. Thành ra tìm đạo cứ thẳng chỉ trong lương tâm mà tìm là ra đạo cách gì. Còn tìm cái chuyện bên ngoài là gì trong này mình chưa hiểu chi tiết nữa. Thế nên phải nhờ các vị đạo sư đi trước để giúp cho mình chuyện này chuyện kia. Hết tinh đã tìm đạo bên ngoài. Cứ lui cui mà tìm đạo bên ngoài là không có đạo không. Phải tìm đạo chính mình. Từ cái ra trong mình. Không có đạo đâu. Không có xa một bậc. Mặc dù ông học rộng giáo lý, Đức Phật nói ngài đang học được khá ngôn ngạch lắm. Nhưng cũng như kẻ nói tên các vị thuốc. Ông học thần cái tính là thuốc, tên gì cũng như cái kiểu mà học luôn đó. Nghĩa là học các cái tên thuốc thôi. Nhưng đến lúc thuốc học thể trước mặt thì lại chẳng không được. Khi mà thuốc ta đem lên trước mặt không biết không thế nào là gì, không biết gì hết. Học tên thì thôi, kể như tôi muốn có lần lắm. Thứ thế là khổ, là tập, là việc, là đạo. Khi mà đưa cái khổ trước mặt nó cũng có khẳng định được, đưa cái đạo tức là con đường, đưa chia tức là niết bàn khẳng định được. Đó. Thì thế nên Thế Tôn gọi là thấp thương xót, do đó cho nên Thế Tôn mới gọi khả năng cũng như các vị chúng sanh đó là đáng thương xót. Giờ đây ông lắng nghe cho kỹ, tôi sẽ vì ông và đại chúng chia kể giải bày và cũng để cho những ai muốn thực hành đại giáo, tức là cái giáo lý cao cả, về sau được thân rõ tướng chân thật, nghĩa là về sau được thân rõ một cái tướng chân thật, tức là chân tướng, tức là chân tâm á, chân chân thật đấy là chân tâm đó bây giờ. Thanh an kiên lặng, tin theo lời Phật, hay yên lặng là tin theo lời Phật, Đức Phật dạy này thanh an. Như ông đã nói, bốn thứ đại hòa hợp biến hóa ra các thứ vật trong thế gian. Ông biết đó, do bốn đại, chất cứng, chất nước, chất động, chất nắp nấm. Thế do bốn cái đó mà nó hòa hợp, nó biến hóa không biết bao nhiêu cái vật trong thế gian, ông hiểu được đó. Này Thánh An, nếu tánh, bởi vì nói chỗ này để cho rõ lên này. Này Thánh An, thì Ngài cũng chúng ta, không nhiều quá. Tướng của bốn đại mà Đức Phật nói đây là cái tánh của bốn đại, cái thể tánh của bốn đại mà tiêu hóa cho được cái thể tánh bốn đại này rồi đó thì chân tập mới luôn rồi. Còn mình thì đa số kể cái ngày hai tháng này thì Ngài cũng cho Ngài chỉ nói là hiểu về cái tướng của bốn đại. Hồi nãy giảng cho Ngài cũng là tướng của bốn đại, chứ không hiểu cái tánh của bốn đại. Nếu tánh các thứ đại kia không phải hòa hiệp thì không thể xen lộn nó các đại khác, là các chất là cái tên kia, giới chữ đại là chất đi, cũng như không thể hòa hợp được với các sắc tướng. Nếu tánh của các đại là hòa hợp thì cũng đồng với các thứ biến hóa. Nếu mà nó hòa hợp một cách dễ dàng thì nó đồng như là sự vật này hoặc kia nó biến hóa. Trước sau thành nhau, sinh diệt nối nhau, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, sinh sanh tử tử như vòng lửa quay tròn chưa hề dừng nghỉ. Sinh sanh tử tử như cái vòng lửa quay tròn chưa bao giờ thấy không? Mình thấy cái một mình cầm cái bình chan đi, cầm cái chan tối đó, cái gì thấy không? Thì ai cũng thấy đó là một cái vòng tròn, nhưng mà nhờ cái sự nó quá nhanh, nó liên tục, nó tiếp nối, nó kiểu sao bỏ ra ra năm thôi. Thân mạng chúng ta cũng vậy, hàng kiến như bọc luôn. Nó cũng giống như cái vòng, cái dòng nước thấy lại chúng ta cũng vậy. Có kết thúc mắt nào mình cũng thấy được. Các vị thánh nhân người ta nhìn điều đó, người ta mới biết và thấy rằng đó là cả một sự nghiêm truyền tiếp đó. Như ở đây nói nè, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, sanh sanh tử tử như cái vòng ngửa quay, còn chưa dừng, chưa hề dừng nghỉ. Cái sự sanh tử của mình nó chắc lắm. Sống chết chết sống sống. Khi mà mình còn thầm vô chúng sanh á, mình thấy mình cảm ơn luôn ngán. Và khi mà tu hành mà có được một cái điểm nhỏ gì vậy, hoặc là thâm nhập được một cái gì đâu đó, phải sợ, sợ cho cái vấn đề sanh tử luân hồi. Do đó cho nên người ta mới chịu tu tạo nghiệp, chứ không phải thấy đời khổ thiếu ăn thiếu uống mà tu, hay là không phải thấy nợ thế nào thiếu mà tu hành thế. Chính nhờ được cái điểm đó mà trên đường đạo người ta dám hy sinh cả một cuộc đời, không còn nghĩ cái gì hết, là bởi vì tìm được một cái nghe nói của Đức Sen. Còn tìm cái người mà tìm chưa được cái đó là ở trong nhà chùa, ở trong đạo, hay là trong Phật tử hành, không khó lắm thì phải ngồi. Và khi mà tìm được cái đó rồi thì nó là cứ một mực này đó, thì đó là điểm quan trọng. Như nước thành băng, anh ấy giống như nước và thành băng, băng tức là giá là tuyết đó, băng trở lại thành nước. Cái cuộc sanh tử của con người là vậy đó. Khi thì nó đủ duyên thì nó thành con người, khi nó hết duyên cái thân thì nó tan lại, tan lại là có cái thân khác. Cứ như thế mà liên kiếm từ đời này cho đến bây giờ sợ lắm. Đời này có thể làm anh làm em, đời sau có thể làm cha làm con, đời sau nữa có thể làm vợ làm chồng. Mình liền với nhau luôn, nó một cây lắm. Đó, khi mà biết được cái điểm đó thấy mình chưa ngại, mà phải tôn thức giải thoát là vậy đó. Nó kiếm thì lại đại. Trên đó là chỉ chữ lý của Hệ Nang, Hệ Nghi, rồi Đức Phật đưa ra, bây giờ mới chỉ thẳng, lý luận lên mà chỉ thẳng. Hệ Nang, ông hãy xem thánh đất. Cái tấm đất, các bạn thấy đó, lớn là bá địa cầu, nhỏ là hạt bụi. Cho đến hết sức nhỏ như hạt bụi, năng lư nghĩa là hạt bụi, nhỏ như là hư không mà. Ai có cái kinh nghiệm gì, mình mới trông thấy được năng lư, và sau này mới giải thành. Hạt bụi này là 1/7 của hạt bụi nhỏ. Nếu chia ra nữa, thì năng lư là thành hư không. Nếu chia ra nữa, hết sức. Cái này phải có cái thế gì tôi muốn suy nghĩ được. Thế nếu mà không thấy gì đọc mấy cửa này cũng mệt lắm. Cầu phước, cầu báo, cầu được đọc mấy này cũng mệt lắm. Amen. Nếu nói lần hư chia ra thành hư không, thì hư không cũng có thể sanh ra sách nước. Nếu nói như vậy thì hư không cũng có thể sanh.